Tường xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe chương trình Chuyện hay trong tuần với phần còn lại chuyện ngắn Ma nữ ba tình của Nguyễn Việt Tý. Kính mời quý vị cùng thưởng thức tiếp. Từ đó, lúc nào Thịnh cũng có cái cảm giác bất an với chiếc xe do chính chàng giành giật để mua về, và đã gọi điện thoại cho mấy tờ báo địa phương để đăng quảng cáo bán lại xe. Ngại cớ sẽ có người tới coi xe, chàng tiếp tục đón xe buýt đến sở. Điều bất thường này khiến Trinh, vợ chàng, đâm ra thắc mắc. Tại sao anh không lấy xe đi làm? Nếu mà có ai gọi tới thì em hẹn cho họ tới xem sau giờ làm việc, chứ việc gì mà anh phải để nó ở nhà rồi đi xe bus? Sợ vợ biết được điều bí ẩn, Thịnh lại miễn cưỡng lái xe đến sở. Nhưng khi màn đêm buông xuống, thì chàng không bao giờ dám ngồi vào ghế tài xế, dù có việc gì cần kiếp đến đâu. Trong khi chờ bán xe để lấy tiền mua xe khác, nhà Thịnh lại có khách từ phương xa tới chơi. Đây là cặp vợ chồng ngày xưa ở cùng đảo, nhưng lại định cư ở Melbourne. Lâu ngày gặp lại khiến ai nấy đều vui như Tết, với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khiến Thịnh quên hết cả chuyện phiền muộn tới từ chiếc xe xứ quẩy này. Sau ba ngày bận rộn chở bạn đi thăm đây đó, cặp vợ chồng này ngỏ ý mời vợ chồng Thịnh đến Melbourne chơi một chuyến. Người bạn mới đề nghị, hay là ông lái xe chở vợ chồng tôi về Melbourne, tiền xăng dọc đường tôi trả, lên tới trên đó tôi sẽ đưa vợ chồng ông tới nhà mấy người bạn mà ông quen, họ cũng đều ở chung quanh cái vùng Springvale, cũng gần nhà tôi lắm. Nơi này thì khá đông người Việt cư ngụ, hàng quán lại tấp nập nữa, tha hồ để ông bà thưởng thức mấy món ăn ngon. Bất chợt Thịnh nhớ tới các địa chỉ ghi trong cuốn logbook. Người đàn bà chủ chiếc xe đầy bí ẩn mà chàng đã mua về cũng cư ngụ trong vùng này. Óc tò mò nổi lên trong trí Thịnh. Chàng hy vọng rằng cái tên Jessica Lê biết đâu lại chẳng là một người đàn bà Việt, và bà ta chắc sẽ rất vui nếu chàng đem hoàn trả lại bức tượng, chắc là một kỷ vật của một người nào yêu thương nàng đã đem về từ một địa điểm du lịch nào đó trong vùng Á Châu. Nghĩ vậy nên Thịnh đồng ý ngay mà không cần hỏi ý kiến vợ. Ai ngờ việc này lại làm Trinh khó chịu, nên vào giờ cuối trước khi xe lăn bánh, nàng lại từ chối không đi, nại cớ là bị kinh nguyệt. Thịnh biết lý do này là thật, là chính đáng, vì mỗi kỳ tới ngày thì Trinh ưa gắt cổng và ỏi ỏi lười biếng, chẳng muốn đi đến đâu. Vì thế, chuyện bắt nàng phải ngồi bó gối trên xe cả chục tiếng đồng hồ, quá là không thua gì chuyện đầy nàng xuống địa ngục, chắc chắn sẽ làm nàng nổi điên. Vợ chồng người bạn không muốn Thịnh bị rơi vào tình trạng khó xử, nên nói chàng chỉ cần chở giúp ra bến xe. Nhưng vợ Thịnh đã xua tay. Không, không phải em không muốn đi, nhưng mà em kẹt, mong anh chị hiểu. Anh Thịnh đã lỡ tôn hẹn bạn bè tùm lum trên đó rồi, bây giờ đã có anh chị đi theo chỉ đường nữa, thì còn gì thuận lợi bằng. Anh chị cứ đi với anh Thịnh đi, em không có giận hờn gì đâu. Thịnh cũng muốn chứng tỏ cho cặp vợ chồng bạn thấy mình không bị lép vế cái quyết định bất ngờ của vợ, nên chàng mạnh miệng nói. Thịnh không đi thì thôi, lần tới cũng được. Ở nhà, nhớ tưới giùm anh mấy cái cây bonsai sau giường nha, đừng có để nó chết khô vì thiếu nước đó. Để tránh nắng gắt, Thịnh và vợ chồng người bạn khởi hành từ Sydney vào lúc mặt trời lặn, với hy vọng tới sáng hôm sau sẽ đến Melbourne. Đường xá dạo này mở mang và sửa chữa nhiều, nên chàng và người bạn thay phiên nhau lái xe mà không biết mệt. Chiếc xe four wheel gặp đường trường nóng máy chạy lại càng ngọt, êm ru và thoải mái. Bà vợ của anh bạn lại là người ưa chuyện, cứ cà phê bánh trái cung phụng luôn tay cho hai ông tài xế, nên đoạn đường giống như đã được rút ngắn lại, và chẳng mấy chốc thì xe đã đến khu trung tâm người Việt. Cả ba quyết định kiếm một tiệm phở để ăn sáng, rồi về nhà nghỉ ngơi cho lại sức trước khi có chương trình đi thăm lại bạn bè. Về tới nhà, hai vợ chồng người bạn bỏ Thịnh một mình ngồi ngoài phòng khách và vào nhà phòng ngủ, ra vẻ đã thấm mệt sau một đêm thức trắng. Thịnh lần đầu tiên xa nhà lại vừa uống thêm cốc cà phê nơi quán phở nên tỉnh như sáo. Thấy trên bàn có cuốn bản đồ, Thịnh mở ra tìm đường, vì chàng có ý định tự lấy xe tới nhà mấy người bạn để không làm phiền cặp vợ chồng bạn đang say ngủ. Hình vẽ trên bản đồ cho thấy từ đây tới nhà Tiến Thảo là gần nhất, rồi mới tới nhà mấy người khác. Thịnh rút giấy bút viết vài chữ để lại cho chủ nhà, rồi lặng lẽ khép cửa, cầm cuốn bản đồ ra xe. Trên đường tới nhà Tiến Thảo, cặp vợ chồng mà chàng đã quen biết từ thời cùng mài đúng quần trong trường, không ngờ được gặp lại nhau ở đảo, rồi cùng đi định cư tại Úc. Dù ở khác tiểu bang, nhưng cả hai vẫn thường liên lạc với nhau qua điện thoại, và mãi đến nay Thịnh mới có dịp tới thăm. Vì không rành đường, cứ lái xe một quãng là Thịnh lại phải dừng xe để coi lại bản đồ. Và khi còn cách nhà Tiến Thảo chừng hai con đường, chiếc xe của Thịnh bỗng dưng nổ chứng tắt máy, nằm gần ngã ba. Thịnh xuống xe, nhìn cho rõ bên con đường mà chàng đang đứng để gọi vợ chồng Tiến Thảo tới tiếp cứu. Và khi đến vần trên con đường này cho Tiến, Thịnh thấy trên con đường này quen quen. Không tin vào sự trùng hợp, Thịnh mở ngăn đựng giấy tờ trong xe ra xem, và chàng lạnh người khi phát giác ra chiếc xe nằm ụ ngay đúng số nhà 13B vùng Springvale mà bà Jessica Lê đã ghi trong cuốn logbook. Đây là một căn nhà kiểu cổ, xung quanh nhà trồng toàn hoa hồng và thảm cỏ xanh mướt, chứng tỏ chủ nhân phải là một người ưa chăm sóc vườn tược. Thịnh đã hai ba lần muốn làm gian bước vào gõ cửa, nhưng nghĩ sao chàng lại nấn ná chờ vợ chồng Tiến Thảo đến cho có đồng minh và bớt phần đường đột. Tiếng vẫn ồn ào như ngày nào, chưa thấy mặt mà tiếng nói lớn của nó làm Thịnh giật cả mình.
Tiên sư cha thằng khỉ, tối mà ông gọi tao ra đón mày, mày đặt tự tìm tới làm gì chưa gặp rắc rối vậy?
Vừa nói, nó vừa mở cốp để nối dây câu bình cho Thịnh. Trong khi cạo sạch hai cọc bình điện trong xe, Tiếng vừa gã nói.
Lâu ngày không gặp, mà thấy mày vẫn như xưa hà, không mọc lên được tí nào hết trơn á, chắc là lo cày quá chứ gì. Còn vụ xe mày tắt máy là vì cái cọc bình dính chấu, nước lại cạn, để tao đổ thêm nước rồi để cho máy nổ là chỉnh Tiếng là êm ngay.
Ủa, Thảo vợ mày đâu? Tiếng xoa hai tay vào nhau cười cười.
À, hôm nay bà đi làm thêm, tại dạo này thư từ tràn ngập quá. À, mà vậy cũng hay, tại cả ngày hôm nay tao có thể dẫn mày đi chơi thoải mái.
Thịnh lấy chiếc tượng vàng giấu đằng sau ngăn kéo xe ra, tế lễ dông dài. Rủ rủ Tiến cùng vào tìm người chủ của nó để trao lại. Tiến xưa nay vẫn có tính bậm trợn, chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ, nên nó đồng ý ngay và xăm xăm bước vào bên trong sân nhà. Cả hai nhấn chuông tới ba lần mới thấy một bà già Úc khé cửa và hỏi.
Mấy ông muốn tìm ai?
Thịnh mau mắn đưa ra bức tượng.
Tôi muốn tìm bà Jessica Lê, chủ của bức tượng này.
Câu trả lời của bà cụ làm Thịnh hụt hẫng.
Bà Jessica Lê đã từng cư ngụ tại đây. Nhưng mà khi con tôi mua lại căn nhà này á, thì bà dọn đi đâu tôi không rõ nữa. Thỉnh thoảng vẫn có thư từ gửi từ Việt Nam tới để tên bà, và tôi đều đã gửi trả lại bưu điện cả rồi.
Thấy câu chuyện đi vào ngõ cụt, Tiếng khen.
Mà có tuổi rồi mà còn săn sóc được rừng hồng, nhìn đẹp quá.
mấy ông lầm rồi. Giường cực này á đều do người chủ cũ để lại. Chứ tuổi tôi chỉ còn sức tưới cây thôi hà.
Sao tôi giá bà cụ chủ nhà, Thịnh thất vọng nói đùa. Thì ra nàng Hằng là người Việt. Nếu nàng còn sống hay đã chết ở đâu á, thì cũng cho biết chỗ, để tao đem cái của nợ này trả lại. Chứ không lẽ tao lại phải giục nó xuống sông? Tiếng phụ họa. Thì lúc mình đi ngang sông Gia Ra, giục nó xuống sông là xong. Mày đem chuyện lo âu đó, ấy vô mình làm gì?
Hay là mày cảm thấy tâm hồn sao xuyến gì nàng là người Việt mày? Thôi bỏ đi cha, vợ con đùm đề rồi. Nếu muốn tìm của lạ, thì chờ tối nay, tao chở tới San Kilda tha hồ mà chọn lựa mày.
Làm gì có chuyện đó, tao có biết mặt ngang mũi dọc của bà ra làm sao đâu mà tâm hồn sao xuyến mày. Nhớ, bà cũng cùng tuổi với bà già Út thì lại còn phải leo lên xe bỏ chạy cho sớm nữa kìa.
Rồi cả hai phá lên cười ha hả. Sau ba ngày vui thú đá đầy và chè chén với bạn bè, Thịnh thấy đã đến lúc phải chia tay với mọi người để về lại nhà và tiếp tục đi cày. Vợ chồng Tiến Thảo thì vẫn còn muốn giữ Thịnh ở lại chơi thêm một vài ngày nữa, vì họ muốn rủ chàng đến Crown Casino nghe ca nhạc và thử thời vận đỏ đen. Nhưng Thịnh từ chối, nại cớ sợ chỉ cho nghỉ có ba ngày, về trễ dễ bị đuổi việc như chơi. Tiến đành phải mời bạn bè đến nhà ăn bữa cơm tối sau cùng trước khi Thịnh lái xe về lại Sydney. Khi Thịnh leo lên được xe để bắt đầu khởi hành, thì trời đã nhá nhem tối, và trong bụng chàng đã chứa tới mấy lòng bia. Thịnh không quen bia rượu, nhưng bạn bè cứ bắt cũng ly hoài, khiến chàng từ chối mãi cũng không xong, nên phải ráng sức mà cầm cự. Khi xe bắt đầu ra xa lộ, chàng bấm nút cho hạ kính cửa xuống để hứng trọn những luồng gió mát thổi phần phật vào mặt nhằm tìm sự dễ chịu vì trong đầu chàng đã chánh choáng hơi men. Thịnh vừa lái xe vừa cầu mong sao cho đừng có gặp police chặn đường bắt thổi bong bóng vì chắc chắn độ rượu trong người chàng lúc này đã vượt quá mức cho phép. Thịnh không dám lái nhanh vì sợ gặp rủi ro trong lúc đang có men rượu trong người. Thỉnh thoảng gặp khúc đường hẹp, chàng bị những chiếc xe sau bóng còi inh ỏi vì chạy quá chậm. Hai cây kim trong chiếc đồng hồ dạ quang đeo trên tay vừa chạm vào nhau, báo cho Thịnh biết đã đúng 12 giờ đêm và chàng chỉ mới chạy được gần có 300 cây số trong hơn 4 tiếng đồng hồ lái xe. Càng xa thành phố, cảnh vật hai bên đường càng thêm hoang vắng với những khu rừng và đất nông trại bạc ngàn và ánh đèn xe đi lại thưa thớt hòa hoàng. Và lúc này Thịnh muốn dừng xe ở một chỗ nào đó để ngã mình đánh một giấc ở băng sau, nơi mà chàng đã cho ngã hết thành dựa để biến thành cái giường ngủ giả chiến, có thể nằm duỗi trên thoải mái y như cái sofa bed ở nhà. Đang khi đưa mắt tìm quanh hai bên đường để kiếm chỗ nghỉ, thì cũng là lúc ngoài trời đã bắt đầu có những hạt mưa rơi, và chẳng mấy chốc đã nặng hạt dần, khiến Thịnh phải bấm nút quay kiếng đóng kín hết các cửa sổ. Hai cây quạt nước trên kiếng xe cũng đã được mở ở tốc độ nhanh mới có thể cho Thịnh thấy rõ tầm nhìn trước mặt, nhưng cũng ở khoảng cách gần vì ánh đèn xa của xe không đủ để rọi thấu qua màn mưa dày đặc, khiến Thịnh phải cho xe chạy chậm và luôn giữ lề phải. Đang phân vân suy nghĩ, Thịnh bỗng giật mình suýt lạc tay lái vì bóng dáng của một người đứng lẻ loi trên lề đường đang đưa tay ra vẫy vẫy. Xe đã chạy ngang qua, nhưng Thịnh bỗng thấy lòng bối rối vì hình như người đàn bà đưa tay xin qua giang lại đội cái nón lá, một hình ảnh quen thuộc mà chỉ có người Việt.
Nghĩ vậy, Thịnh bèn giảm tốc độ cho xe lùi lại. Và khi ngoái đầu ra sau, chàng thấy người phụ nữ đội nến ấy đang cầm cái bình nhựa chạy đuổi theo xe chàng. Xe dừng, Thịnh bấm nút mở cửa, người đàn bà mau chóng leo vào trong xe và lột chiếc nón lá vứt xuống đường. Thịnh nhìn suốt từ đầu tới chân, thấy cô ta còn trẻ. Nàng nói nhanh. Sao em không giữ lại cái nón? Trời vẫn còn mưa cơ mà. Người con gái nói trong run rẩy.
Em sợ chiếc nón đẫm nước sẽ làm ướt nệm xe của anh.
Nói xong, cô gái đưa bàn tay nuột nà cong vuốt lên, vuốt vội mái tóc lòa xòa trước mặt, để lộ ra khuôn mặt xanh tái và bờ môi thâm tím vì lạnh, nhưng vẫn không giấu được nét đẹp nhỏ nhắn dễ ưa qua bộ đồ chim xanh bó sát người. Thịnh thấy ở người đàn bà này có nét quen quen, không biết chàng đã gặp ở đâu đó mà chưa nghĩ ra. Thịnh với tay qua bật máy sưởi và ân cần nói.
Nhờ tôi thấy cái nón lá, biết là người đồng hương nên mới lùi xe lại đó. Chứ bằng đêm bằng hôm như thế này, cho người đi quá giang thì may ít rủi nhiều. Làm ơn nhiều khi lại mang họa, không biết đâu mà lường nữa. À, quên chưa hỏi, em muốn đi đâu mà lại xách cái can nhựa đứng giữa đường gió mưa vậy?
Cô gái lấy tay đè lên ngực hổng hển kể. Chiếc xe của em hết xăng lúc nào không hay nữa. Em ra đường nhảy tay xin qua giang mà không có xe nào chịu dừng lại. May mà có anh thương tình giúp đỡ. Bây giờ nhờ anh chở giùm em tới trạm xăng, hết bao nhiêu tiền em xin trả.
Thịnh bật cười nói đùa. Trạm xăng kế cũng không gần lắm đâu nha, lại mưa gió thế này, tiền công tôi đòi chắc em không đủ để trả đâu.
Cô gái tưởng Thịnh nói thật, xuống giọng năn nỉ. Anh ráng giúp giùm em nha anh, chứ để em một mình ở đường vắng như vậy mà anh yên lòng sao? Anh đã lỡ để em lên xe rồi, thì anh đi tới đâu cho em tới đó, chứ bảo em xuống xe thì em nhất định không chịu đâu, em sợ lắm.
Nghe giọng điệu nũng nịu đựng chút giận hờn cho câu nói của người con gái, lòng Thịnh như được sưởi ấm. Chàng nghĩ đang buồn ngủ là gặp chiếu manh, tự nhiên lại có người bạn đường giữa cơn mưa gió, làm chàng tỉnh cả ngủ và lại thầm ước ao sao cho cơn mưa mãi kéo dài và không còn trạm xăng nào mở cửa. Nhưng điều mong ước đen tối của Thịnh đã bị cắt đứt một cách không thương tiếc, vì trước mặt chàng không bao xa đã thấy ánh đèn điện sáng choang của trạm xăng mở cửa 24/24. Thịnh giảm dần tốc độ và quẹo xe vào đầu trước một vòi xăng gần nơi tính tiền nhất. Thịnh bảo cô gái cứ ngồi yên trên xe để sưởi ấm, và chàng bước ra đổ đầy bình xăng cho xe, rồi đổ thêm gần 10 lít khác vào cái can nhựa cho cô gái. Khi Thịnh từ trong nơi tính tiền bước trở ra, thì trời bỗng nổi cơn giông bão. Người đàn ông đứng trong quầy nói vọng ra.
Thời tiết này nguy hiểm lắm. Ông đừng có lái xe nữa, đậu vô cái mái che bên hông tiệm, tránh bão đi, đợi chừng nào tạnh hẳn rồi hẳn đi.
Lời khuyên có vẻ hợp lý lắm. Vì khi Thịnh phóng vào trong xe, thì thấy bên ngoài tiếng gió rít cuồn cuộn đuổi theo màn nước mưa dày đặc, khiến chàng không thể còn nhìn thấy bóng dáng người tính tiền đứng trong quầy như trước được nữa. Thịnh quay sang cô gái đang ngồi khoanh tay co ro trên ghế. Chắc tôi không thể lái xe trở về chỗ cũ ngay được, tại vì bên ngoài mưa bão lớn quá. Hay là mình đậu lại tại cây xăng này chờ lúc tạnh mưa nha. Cô gái có vẻ không màng tới mưa gió bão bùng, cô quay sang Thịnh giọng ngọt ngào âu yếm.
Có em bên cạnh mà anh còn ngại gì sao? Giúp em đi, cái xe em bỏ lại bên đường, còn để nguyên số chìa khóa trong đó đó. Nếu mà lỡ có ai tới lấy mất xe em á, em cũng không tiếc nữa. Chỉ tiếc một thứ mà em rất yêu thích, em giấu trong xe thôi. Nếu bị lấy đi, thì em buồn lắm. Anh giúp giùm em đi. Suốt đời không bao giờ em quên ơn anh đâu. Anh giúp đi mà. Nói xong, cô gái đưa bàn tay qua nắm lấy cánh tay trái của Thịnh đang đặt trên vô lăng, khiến lòng Thịnh mềm nhũn. Vì đã từ lâu chàng chưa bao giờ được nghe người đàn bà nào nói với chàng những lời tình tứ chứa chan đến như vậy. Kể cả Trinh lúc nào nàng cũng đốt chát và bắt chàng phải tuân theo mọi điều nàng muốn, kể cả đã nhiều lần làm chàng mất mặt giữa đám bạn bè, và chút xíu nữa thì phá hỏng cả chuyến đi này của Thịnh. Nghĩ vậy, Thịnh đành chiều theo ý của cô gái mà mở cối xe quành trở lại đường cũ. Dù cố gắng bằng mọi cách, chiếc xe của Thịnh cũng không có cách nào đi tiếp, vì chàng không thể nào nhìn rõ con đường trước mặt bởi màn sương mù đã ập xuống thật thấp trong vùng rừng cây vách núi. Sau tai nạn có thể xảy tới bất chợt, Thịnh cho xe rẽ vào một chỗ trống bên lề đường, tắt máy xe, rồi với tay bật công tắc đèn trên trần. Ánh đèn vàng hiu hắt trong xe đủ cho chàng thấy rõ khuôn mặt buồn bã như sắp thúc của cô gái. Thấy tội nghiệp, Thịnh định quàng tay qua an ủi, nhưng nàng đã ngã người sang bên chàng, giọng thì thầm như hơi thở. Không biết đến bao giờ mưa mới tạnh. Em lạnh quá. Chắc em và anh phải ngả lưng ngủ một chút, chứ chẳng lẽ thức ngồi đây suốt cả đêm sao? Thịnh nghe nói mà lòng tà trộn rộn. Chàng thật ra cũng đã mệt và rất cần chút yên tĩnh để nghỉ ngơi, nơi lại có người đẹp bên mình với khung cảnh đồng lõa và đồng tình đến như vậy, thì chàng dạy gì mà từ chối. Chưa lúc nào Thịnh cảm thấy hài lòng và thích thú với cái xe Powell như lúc này, bởi cái băng sau khi nhả ra hết thở thì cũng chẳng thua gì một cái giường đôi. Bên ngoài tiếng gió hú và các luồng gió lạnh lọt vào khe hở của xe càng khiến cho Thịnh và cô gái có lý do cuốn chặt lấy nhau để tìm hơi ấm. Trong khi đầu ấp tay gối, mấy lần Thịnh đã đưa tay xuống cởi cái dây da và hàng nút gài của cái quần jean mà nàng đang mặc. Nhưng chàng lại phân vân nghĩ ngợi. Chàng không sợ cô gái đang nằm với mình phản đối, mà lại nghĩ mình đang làm chuyện không đúng đối với vợ chàng. Tới lúc không cầm lòng được nữa, Thịnh đưa tay luồn vào chỗ hở ở hàng cúc áo để rời người cô gái, thì cũng là lúc chàng thiếp vào giấc ngủ đầy mộng mị thần tiên. Khi Thịnh giận bình tỉnh giấc, cơn mưa bão đêm qua đã ngừng hết từ lúc nào và ánh nắng ban mai của một ngày mới đã tỏa rạng. Chàng vươn vai ngồi dậy, cô gái xinh quá giang đã bỏ đi đâu mất, nhưng bình xăng 10 lít thì vẫn còn đó. Thịnh hốt hoảng bước xuống xe và nhìn quanh. Trước xe chàng châm bước là các cục điện bằng xi măng đã bị đụng cong queo cho cục sắt, và bên trên là những bó hoa đã khô héo được buộc chặt với những tấm thiệp chia buồn. Thịnh tiến đến gần và chàng như nghẹt thở khi thấy một cái thiệp dù đã vàng úa lâu ngày nhưng vẫn còn đọc được hàng chữ. Thương tiếc Jessica Lê, tử nạn ngày, tháng, năm. Thịnh quay trở lại xe để lấy bức tượng vàng trả lại cho nàng, nhưng chàng tìm hoài mà không thấy nó đâu nữa. Thank you.
kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn Ma Nữ Đa Tình của Nguyễn Việt Túy. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.